Chuyến đi về Cali vừa rồi của gia đình chúng tôi được gặp lại những tín đồ cũ, và một trong những tín đồ mà tôi rất là mong muốn gặp đó là bà này tên là bà Tâm. Bà, đời sống của bà thì nó cũng nói về công ăn việc làm thì cũng không có khá giả như cái nhìn của con người của mình. Bà làm việc cũng thường thôi. Đời sống gia đình thì cũng có những cái khó khăn. Theo cái nhìn của tôi thì khó khăn nhiều hơn là một người bình thường. Nhưng mà điều mà tôi rất là vui mỗi lần tôi gặp được bà đó là bà luôn luôn có một đời sống mà rất là phước hạnh. Tôi gặp bà vừa rồi thì bà nói: "Ô mục sư ơi, mình ở trong Chúa, mình sống với Chúa thấy phước hạnh quá." Và thưa quý ông bà anh chị em biết tại sao mà bà có một đời sống phước hạnh như vậy không? Tiền thì không có bao nhiêu cả. Tôi được biết có những lúc bà không có đủ tiền để trả tiền nhà nữa. Và gia đình có những cái khó khăn rất là lớn. Trước đây tôi có giúp bà ra tòa rồi vân vân. Nhưng mà lúc nào tôi gặp bà cũng có bày tỏ cái niềm vui, sự sung sướng ở trong Chúa. Quý ông bà anh chị em biết tại sao mà bà này có được điều đó không? Phước mà có thể nói như lời của Chúa dạy là phước không thể tả. Tại sao bà có được điều này? Có thể lắm ngày mai bà không biết tiền sẽ đến từ đâu để trả mấy cái bill trong gia đình, nhưng mà bà vẫn thấy được phước hạnh trong Chúa. Quý ông bà anh chị em biết tại sao bà Tâm này mà có điều đó không? Nếu quý ông bà anh chị em nói chuyện với bà, quý ông bà anh chị em sẽ biết được điều này. Đó là đời sống của bà sống theo gương mẫu mà Chúa dạy trong bài giảng ở trên núi mà mấy tuần trước chúng ta học qua. Bà có một đời sống rất là đặc biệt. Có những cái chúng ta thường dùng những cái đặc tính mà Chúa nói ở trong Matthew đoạn 5. Nếu chúng ta có được những cái đặc tính này, chúng ta sẽ có được một đời sống phước hạnh không thể tả. Dầu hoàn cảnh có như thế nào, như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy như pha, thấy nhẹ nhàng, thấy vui thỏa trong cuộc đời. Và mấy tuần trước tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em về cái đề tài này. Tôi thấy trong cái mùa hè này là mùa hè rất là tốt để chúng ta học về những cái phước lành mà Chúa ban trên đời sống của mình. Nói cho cùng, ai trong chúng ta cũng muốn có phước cả. Mình làm ra tiền để gì? Tôi có nghe nhiều phụ huynh nói: chúng tôi làm cực nhọc như vậy để cho con của chúng tôi nó được hưởng những cái số tiền này. Mình muốn không những cho chính mình, nhưng mà gia đình mình, con cái mình được phước hạnh nữa. Cho nên Chúa cho chúng ta một cái nguyên tắc để làm thế nào để có một đời sống phước hạnh, mà không những chỉ phước hạnh mà thôi, nhưng mà phước hạnh không thể tả. Phước hạnh này không nhất thiết là nó đến từ của cải vật chất nhiều. Trong tuần qua chúng ta thấy có những người rất là nổi tiếng, họ sống một đời sống gọi là một đời sống như vua như vậy, nhưng mà khi chết rồi chúng ta thấy không thấy phước gì cả. Chẳng hạn như Michael Jackson. Và mới ngày hôm qua có một anh chàng chơi banh Canada, quarterback, ảnh tên là McNair, ảnh đụng một cái tự nhiên vậy, người ta bắn ảnh chết mới có 36 tuổi. Người rất là giàu. Cho nên phước hạnh mà Chúa muốn cho chúng ta là phước hạnh mà thế gian không thể nào cho chúng ta được, mà thế gian cũng không thể nào lấy phước đó ra khỏi chúng ta. Và đó là điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em học được và sống theo những cái thánh đức này, thiên đức này. trong đời sống của mình, để quý ông bà anh chị em có một đời sống phước hạnh mà phải nói là phước hạnh không thể tả. Chúng ta đã học hai điểm đầu tiên, đó là Chúa nói phước cho những người có lòng nghèo khó, tâm linh nghèo khó. Chúa nói phước cho những người đó, thiên đàng thuộc những người đó. Khi chúng ta thấy sự cái trống vắng trong đời sống của mình, không có gì nữa hết, thì lúc đó chúng ta được thiên đàng của Chúa. Còn khi chúng ta thấy đầy đủ mọi sự rồi, không còn chỗ nào để thiên đàng có thể vào trong cuộc đời của chúng ta nữa. Và điểm thứ hai chúng ta học được ở đây, Chúa nói là phước cho những kẻ than khóc. Hôm nay chúng ta học trong câu số 5, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Chà, đây là một cái câu mà khi chúng ta đọc tới, chúng ta thấy nó hoàn toàn đi ngược lại những cái quan niệm thông thường của con người, người đời. Bởi vì sao? Người đời thường thường chủ trương như thế nào? Làm thế nào mình phải chinh phục? Làm thế nào để mình chiếm đoạt? Mình thu nhập cho nhiều, không những nhiều mà dư nữa. Thành công trên đời này có nghĩa là sao? Làm thế nào để mình sở hữu được nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên, nhưng mà Chúa dạy như thế nào? Phước cho những kẻ nhu mì. Nhu mì nghĩa là sao? Trước khi chúng ta phân tích về cái câu kinh thánh này, chúng ta cần phải xét kỹ cái tương quan của cái câu này với hai cái phước phía trước, hai phước đầu tiên mà chúng ta học. Bởi vì các cái phước lành này nó có liên quan với nhau một cách rất là chặt chẽ, thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì có phước này thì nó mới đưa đến cái phước kế tiếp. Có nghĩa là mình phải có sự nghèo khó trong tâm linh thì mình mới tới cái chỗ mình than khóc. Và từ cái chỗ than khóc đó, mình mới tới cái chỗ thấp hơn nữa. Thấp hơn là than khóc, thấp hơn là nghèo khó nữa. Đó là mình có cái sự hạ mình, nhu mì, nhu mì. Đó là bài học mà chúng ta học hôm nay. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra ở đây là nhu mì nghĩa là gì? Nhu mì nghĩa là gì? Cái này không phải mấy câu, cái này không phải là mì noodles mình ăn. Nhu mì tiếng Mỹ gọi là meek. Meek or meekness. What is meekness? M-E-E-K. What is that? Khi mình nói một người nhu mì thì mình nói người đó như thế nào? Chữ nhu mì ở trong tiếng Hy Lạp là paras. Paras là P-R-A-U-S. Paras. Paras là một cái chữ mà nhiều người họ hiểu lầm. Họ nghĩ rằng nhu mì là một người khiếm nhược, hèn nhát, một người yếu đuối lắm. Đây là tiếng Mỹ nói là, nói rằng weak, meek is weak. If you are a meek person, you are a weak person. Is that true? No. Lời Chúa không có dạy điều đó. Một người nhu mì không phải là một người yếu đuối, hèn nhát hay là nhu nhược. Một người nhu mì ở trong cái thời đại của Chúa, khi Chúa còn ở trên đất này, và chữ mà Chúa dạy ở trong này, nhu mì, nó nói đến một cái điều, đó là cái sức mạnh hay là cái quyền lực, quyền thế được chế ngự. Power under control. Power under control. Meek is to have power under control. Có nghĩa là sao? Cái chữ nhu mì này á, người ta ngày thời của Chúa người ta dùng cho một cái con ngựa hoang. Một con ngựa hoang, quý ông bà anh chị em biết con ngựa hoang thì sao? Không có ai cởi được nó hết. Khi mà bắt nó về rồi á thì không có ai cởi nó được hết. Nó hoang mà trước giờ nó không có ai lên lưng nó được hết. Nó nhọt, nó khó chịu, nó bực mình, nó muốn làm cái gì làm, chứ nó không có chịu ở dưới quyền một người nào cả. Dù nó rất là mạnh, nó mạnh hơn những con ngựa mà người ta nuôi ở trong chuồng nữa, nhưng mà nó là một con ngựa hoang. Nhưng mà khi mà người ta đem về rồi đó, con ngựa hoang đó nó chịu được huấn luyện, nó ở dưới quyền một cái người trainer, một người huấn luyện nó. Và khi nó vâng theo lời, nó chịu ở dưới sự huấn luyện của người chủ của nó, thì nó trở thành một con kỵ mã, một con ngựa có thể đua được. Cho nên cái chữ nhu mì này nói lên đến một điều là cái con ngựa đó đó, khi mà nó chịu vâng lời người chủ, nó ở dưới quyền cai trị của người chủ rồi, thì sức mạnh của nó có thể là còn hơn ngày xưa nữa trước khi mà nó được huấn luyện. Nhưng mà cái sức mạnh đó bây giờ nó ở dưới cái quyền chế ngự của người chủ. Có nghĩa là người chủ biểu nó làm cái gì, thúc nó như thế nào, cởi nó như thế nào, nếu mà nó chịu nghe lời người chủ thì nó sẽ trở thành một kỵ mã. Nó có thể chạy thắng những cái cuộc đua lớn, như chúng ta thấy đua ngựa ở Mỹ này. Ở Mỹ này có nhiều cái giải đua ngựa gọi là lớn nhất ở trên thế giới, mà có những con ngựa mà trước đây không những họ nuôi ở nhà mà họ nuôi từ nhỏ tới lớn mà thôi, nhưng mà có những con ngựa họ bắt hoang họ về, họ huấn luyện mà nó trở thành những con ngựa mà thắng cuộc, thắng những cái giải rất là lớn. Cho nên cái chữ nhu mì này nói đến một điều, đó là cái sức lực, cái quyền lực được ở dưới một cái sự thống trị của một người khác. Chứ không có mà khi cái sức lực này chịu ở dưới quyền thống trị của người khác thì nó trở thành một cái sức lực rất là kỳ diệu, mà có thể sử dụng có hiệu quả vô cùng. Vì vậy mà ở trong Châm Ngôn đoạn 20-25 câu số 28, quý ông bạn chị em có lời của Chúa, xin mở ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 28 nói về cái sự nhu mì của một đời sống được ở dưới cái quyền thống trị hay là quyền chế ngự của người khác. Ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu số 28 lời Chúa phán như thế này: người nào chẳng chế trị lòng mình khác nào một cái thành hư nát không có vách ngăn. Nghĩa là sao? Lời Chúa nói rằng một người mà không có sự nhu mì trong đời sống người đó, hay là người không nhu mì á, là một người có sức lực, có quyền năng, nhưng mà cái quyền năng đó nó không có được chế ngự. Giống như là mình hồi tối nhà tôi, gần nhà tôi họ đốt pháo dữ lắm, đốt pháo bông á, nhưng mà pháo bông mình đốt đúng chỗ thì nó rất là đẹp, nhưng mà pháo bông mà mình để lại đầy một đống, cái mình làm cái đùng một cái thì nó có thể rất là nguy hiểm. Cho nên cái sức mạnh của một người mà nhu mì là cái sức mạnh mà nó đem lại ảnh hưởng rất là tốt đẹp trong đời sống người đó. Giống như một cái nhà ở đây, nó cái thành không có tường, ngày xưa mấy cái thành mà họ làm tường xung quanh những cái thành đó rất là vững chắc, không có sợ bị ngoại xâm. Nhưng mà bây giờ mình thành mấy cái city, mấy cái thành mình không thấy có tường xung quanh. Nhưng mà để nói cho dễ hiểu, một cái nhà không có tường, chúng ta cảm thấy như thế nào? Lời Chúa nói rằng một người không có cái tính đức nhu mì cũng giống như một cái nhà mà không có tường gì hết, không có ích lợi gì cả, mà mình ở trong đó mình cũng không có yên tâm gì hết. Nhưng mà một người có được cái đời sống như mì thì người đó giống như một cái nhà vững chắc, có tường, có cửa, được ngon lành, không có sợ hãi gì hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tánh đức như mì là điều, là một cái sức mạnh, chứ không có phải là cái sự hèn yếu. Cũng ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu số 32 cũng nói về cái tánh đức như mì. 32 phần B: ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Có nghĩa là sao? Người mà có tấm lòng nhu mì, người có thể điều khiển được chính mình, là một người rất là mạnh mẽ, chứ không phải là một người yếu đuối, hèn nhát. Cho nên chúng ta đừng nghĩ ồ, cái người nhu mì là người mà gọi là cái gì, không có xương sống. Ai muốn làm cái gì thì làm, nói gì nói, có nói sai đi nữa thì cũng để cho họ nói sai, mình không có giúp họ sửa cái sai của họ, họ nói đúng nói sai gì không cần biết. Cái đó không phải là người nhu mì. Người nhu mì là một người rất là mạnh mẽ, chứ không phải là một người suy nhược. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa muốn nói một người được phước không thể tả từ nơi Chúa là người có tấm lòng như mì, người có cái self control. Mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi thích cái câu này hơn là cái câu self control, là người đó giống như con ngựa được ở dưới quyền của chủ nó, được chủ nó control nó. Cho nên nói tóm lại, người mà thật sự như mì, như Chúa muốn nói ở đây, người mà được phước không thể tả là người được gọi là God control. Chúa điều khiển người đó, Chúa chế ngự người đó. Có nghĩa là trong tất cả những cái hoạt động trong đời sống người đó, từ sự suy nghĩ của người đó, từng giây phút, những cái hành động trong đời sống người đó, tất cả những cái hoạt động trong đời sống của người đó, từng giây phút được Chúa control, được Chúa chế ngự. Đó là người như mì. A meek person is the person in everything, every moment, moment by moment, he or she is under the control of God. You yield your life, you yield your will, you yield your heart to God. So when you make decisions, you don't make decisions based on what you desire, but you base decisions based on what is pleasing God. All right? That's a meek person in a nutshell, right? Chẳng hạn giống như mấy con thích mua game chơi chẳng hạn, ok? Cái gì DS, mấy cái game đó, alright? Mình không có nói là ba mẹ mà phải mua cho con cái game đó, con muốn chơi, con chịu không nổi, con không thể nào sống được nếu con không có cái game đó. No, câu hỏi đặt ra là does God want me to play that game? When I play this game, when I have this game, does it pleasing God? When I play games in general, do I have enough time to read the Bible every day? Hay là mình chơi game đã đời rồi mình không còn thời gian để mình đọc Kinh Thánh nữa? That's not meek. A meek person is always under God control, all right? Not self-control, God control. Yes, that self-control, when it's under God control, then it becomes good self-control.
But if your self-control is not under God's control, then your self-control is not good for you. It's like power, but it's power with no control. All right? So you guys, các em muốn nghe tiếng Mỹ mục sư chia sẻ về cái điểm đó rất là quan trọng. Cái sự một người khiêm nhường, xin lỗi, một người nhu bì, nó có cái tánh khiêm nhường ở trong đó, thì một người từng giây phút nhường những cái quyết định của mình, sự suy nghĩ của mình, những cái tính toán dự định của mình cho Chúa. Chúa hướng dẫn và Chúa nói rằng đó là những người được phước không thể tả. Phước cho người nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Ở cái chỗ này hơi khó. Mình đọc mình nói như vậy, Chúa nói một người nhu mì thì một người có được nhà cửa nhiều, phải không thưa quý ông bà chị em? Được đất real estate mà, phải không? Nếu mà mình nhu mì, mình nhường cuộc đời của mình, những cái quyết định trong đời sống của mình, thì Chúa sẽ cho mình nhà cửa rất là nhiều, được giàu sang dữ lắm, phải không thưa quý ông bà chị em? I'm sorry, đó không phải là điều mà Chúa nói. Nếu quý ông bà chị em muốn có nhà cửa ở trên thế gian này nhiều, đây không phải là điều Chúa nói. Kinh Thánh có nói chúng ta là những người gì? Co-heirs with God. Chúng ta là những người kế thừa của Chúa. Có nghĩa là sao? Tất cả những gì của Chúa chúng ta được hưởng. Và Chúa nói rằng ta đi, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Chúa nói Chúa đi, Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. Chúa sắm sẵn mấy cái real estate mà không phải trên đất này, ở thiên đàng. Chúng ta sẽ hưởng được những điều đó. Nhưng mà ở trong cái phần Kinh Thánh này tôi học ở đây, Chúa nói hưởng được đất ở đây không chỉ là thiên đàng. Bởi vì cái câu số 3 đó thì đã nói về thiên đàng rồi, phải không? Phước cho những người khó khăn, có lòng khó khăn hay là nghèo khó, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Như vậy ở đây Chúa nó hưởng được đất là gì? Cái người mà hưởng được đất ở đây, cái người mà có cái lòng nhu mì để hưởng được đất ở đây, tôi thấy rằng ở đây tôi suy nghĩ nhiều về cái điểm này. Nhưng mà trở lại cái chỗ nhu mì đó, mỗi giây phút trong đời sống của mình, mình ở dưới cái sự điều khiển của Chúa, mình nhờ cậy Chúa, mình nhường cái quyền của mình cho Chúa để Chúa hướng dẫn và mình làm theo, thì không có cái nan đề nào, không có cái trường hợp nào mà mình bị nó control mình cả. Quý ông bà anh chị em hiểu chỗ này chưa? Mình control nó cho nó không control mình. Mình điều khiển nó cho nó không điều khiển mình. Công ăn việc làm gặp khó khăn, tôi không có bị nó quay tôi mòng mòng, tôi không có bị nó làm cho tôi mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ về nó. Nhưng mà tôi control được nó. Tôi không có trở thành một nạn nhân về những gì nó xảy ra trong đời sống của tôi. Nhưng mà tôi điều khiển được nó bởi vì Chúa điều khiển tôi. Đó là cái người hưởng được đất, thưa quý ông bà anh chị. Họ sống ở trên đất nhưng mà họ không có bị những cái ngoại cảnh trên đất này điều khiển họ, nhưng mà chính họ điều khiển được những điều đó. Họ không phải là nạn nhân của thất nghiệp, họ không phải nạn nhân về những người ghét họ, khinh bỉ họ, nhưng mà họ là người
điều khiển chiến thắng những điều đó trong đời sống của họ. Quý ông bà anh chị em biết ông George Washington Carver, có ai trong chúng ta biết ông đó không? Một nhà khoa học rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Ông là người da đen mà người đem lại rất là nhiều thành công cho đất nước Mỹ này, nhất là trong cái giai đoạn thành khủng hoảng của nước Mỹ này. Ông sáng chế ra rất là nhiều cái sáng chế cho đất nước này, không những nước Mỹ nhưng mà thế giới nói chung nữa. Một ngày nọ, có ông đang ngồi, ông chờ một người bạn ở tiểu bang Alabama, thì có một bà, bà này cũng khá giả, nước Mỹ trắng, đi ngang qua thấy ông, thì nhìn ông, ổng là Mỹ đen, nhìn thì bà nghĩ rằng chà, cái ông này chắc là nghèo khổ dữ lắm, rất là nhìn có vẻ rất là nghèo nàn bởi vì ổng là Mỹ đen. Mà thấy Mỹ đen là chỉ biết là ồ, mà ngồi một cục ở đó chắc là phải nghèo dữ lắm. Cho nên bà mới tới, bà nói với ông George Washington Carver, bà mới nói rằng tôi muốn mướn ông về sơn cái hàng rào cho tôi được không. Cái ông George Washington Carver nói, I'm happy to do that. Bà này, bà mới đem ổng về nhà và đưa đồ cho ổng để ổng sơn. Ổng sơn cái hàng rào cho bà. Thì vài tiếng đồng hồ sau, có một người bạn của bà này đi ngang qua, thì nhìn thấy mới nhận ra là một nhà khoa học nổi tiếng. Cho nên bà mới chạy vô gặp cái bà Mỹ trắng này. Bà mới nói, bà biết cái người mà sơn cái hàng rào của bà là ai không? Bà này, bà Mỹ trắng này mà cứ không biết. Thì bà bạn của bà mới nói, cái ông này là một nhà khoa học rất là nổi tiếng. Cái bà Mỹ trắng này bà mất hồn luôn. Bà đùng đùng bà chạy ra, bà nói, thưa ông, tôi xin lỗi ông, bởi vì trước đây tôi không biết ông là ai, và thậm chí tôi lại nói ông làm bướng cho tôi. Cái ông George Washington Carver này, ông mới nói, không sao hết, không sao, hôm nay tôi cũng không có nhiều chuyện để làm, tôi sẵn sàng sơn cái hàng rào cho bà. Nhà khoa học gia nổi tiếng George Washington Carver này, ông có thể là một nạn nhân của kỳ thị chủng tộc, phải không? Bà biết tôi là ai mà bà dám bước tôi sơn cái nhà của bà? Bà biết tôi là ai không mà bà có một cái nhìn không đúng về tôi? Ông có thể cay đắng, ông có thể khó chịu, ông có thể bực mình, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, ông không có hành động như vậy, ông không có những cái phản ứng như vậy. Nhưng mà bởi vì ông là người con của Chúa, ông là một tín đồ, ông có được cái sự nhu mì, he has a Christ-like attitude, ông có được cái tấm lòng như Chúa dạy ở đây. His power is under God's control. Ông là một người có quyền năng rất là nhiều, nhưng mà cái quyền năng của ông nó nằm ở dưới quyền chế ngự của Chúa. Cho nên ông có thể đối phó tất cả những gì xảy ra trong đời sống của ông không để những điều đó nó điều khiển ông. Ông người người khác có cái nhìn rất là sai lầm về ổng, kỳ thị ổng, vân vân. Nhưng mà ổng không để những điều đó nó điều khiển cuộc đời của ổng. Ổng không có cay đắng, ổng không có khó chịu. Và đó là người mà Chúa nói rằng phước hạnh không thể tả thuộc về họ. Người nhu mì, nhu mì. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúa muốn ban cho chúng ta một đời sống phước hạnh không thể tả. Thế gian không cho chúng ta được mà cũng không thể nào lấy khỏi chúng ta được, nếu chúng ta có được tâm lòng nhu mì. Chúa không có cho chúng ta một đời sống nhút nhát, sợ hãi, nhưng mà một đời sống mạnh mẽ, nhu mì. Như ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 7, lời Chúa nói như thế này: vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Có được cái self control ở đây. Cho nên khi một con cái của Chúa, khi quý vị có được cái sự nhu mì ở trong đời sống của quý vị rồi, thì quý vị không có cần phải lo những cái điều nó xảy đến trong đời sống của mình nữa, bởi vì Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của quý vị. Khi người khác nói xấu về mình, mình không có cần phải nhức đầu nhức óc về cái chuyện đó, không có cần phải thanh minh thanh nga với người khác. Nhưng mà mình sẵn sàng, một người nhu mì là một người sẵn sàng đóng đinh sự kiêu ngạo, sự cái lòng những cái điều xấu xa của mình lên trên thập tự giá. Mình không có phải lo sợ, sợ hãi vì những điều khác nó đến trong đời sống mình, bởi vì mình control những điều đó, chắc những điều đó không có control. Và đó là người mà Chúa nói rằng hưởng được đắc. Mình không bị những điều trong thế gian này làm cho mình bị quay giống như mấy con dế. Tôi nhớ ở Việt Nam mấy con chơi đá dế đó, đã đời rồi cái nó thua rồi mình xách nó, mình quay nó chống mặt, cái thả xuống cái nó đá tiếp, nó không biết con kia là con nào nó đá tiếp. Mình không có bị những gì nó xảy ra xung quanh mình làm cho mình chống mặt khó chịu, bởi vì Chúa hứa rằng Chúa ban cho chúng ta sự bình an, sự thỏa lòng, phước hạnh không thể tả. Cho nên câu hỏi tôi đặt ra ở đây với tất cả với quý ông bà chị em đó là: có ai có những lời vu oan, cư xử không tốt đối với quý ông bà chị em không? Người nhu mì không lo cái chuyện đó, để Chúa lo. Đời sống của quý vị có đang gặp những cái khó khăn không? How is life treating you? How is people treating you? Chúa nói rằng khi quý vị có được tấm lòng nhu mì, quý vị không trở thành nạn nhân của những điều đó. Nhưng mà những cái gánh nặng mà quý vị gặp phải, hãy nhận cái lời mời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu số 28. Chúa nói như thế nào? Quý bạn chị còn nhớ câu này không? Ma-thi-ơ đoạn 11 câu số 28. Tất cả những điều đó nó xảy đến, nó đến trong đời sống của mình, hãy nhớ điều này: Chúa mời quý vị đến với Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhiêu mì. Cảm ơn Chúa. Ta có lòng nhiêu mì khiêm nhường. Người có lòng nhiêu mì khiêm nhường, chính Chúa cũng có lòng nhiêu mì khiêm nhường. Chút nữa chúng ta sẽ dự tiệc thánh, chúng ta sẽ thấy được cái lòng nhiêu mì của Chúa. Ta có lòng nhiêu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Có nghĩa là sao? Chúa muốn nói điều gì ở đây? Chúa nói rằng hãy tin ta trong tất cả những gì nó xảy ra trong đời sống của ngươi. Khi ngươi sẵn sàng ở dưới quyền chế ngự của ta, if you are under my control, không có cần phải lo trả đũa hay là ức giận vì người khác làm điều sai cho mình, hay là cảm thấy bồn chồn lo lắng bởi vì kinh tế nó làm cho mình không biết ngày mai phải như thế nào. Không cần phải lo như thế đó. Chúa lo cho chúng ta. God is in control, but you have to trust him. Một người có lòng nhu mì là người giàu hoàn cảnh, giàu hoạn nạn đến đâu đi nữa, người đó control được những điều đó, chứ không để những điều đó control chính mình. Cảm ơn Chúa, bởi vì người đó ở dưới quyền chế ngự của Chúa. Bây giờ câu hỏi đặt ra ở đây, làm sao tôi biết được tôi có tấm lòng nhu mì mà như Chúa nói ở đây? Làm sao tôi biết được điều đó? Bởi vì chỉ có người nhu mì mới nhận được phước không thể tả từ nơi Chúa mà thôi. Ở ông Chris Burnett, ông người mà có ông viết về diễn giải ở trong cái phần Matthew đoạn 5 này, ông có đưa vài câu hỏi ra để biết được khi quý vị trả lời những câu hỏi này, quý vị biết được mình có thật sự là một người như mì hay là không. Ok, ready? Thiện, ready? Everybody? Ready? Ok. Người như mì, câu hỏi được đặt ra ở đây đó là: tôi có thái độ như thế nào đối với lời của Chúa? Tôi có thái độ như thế nào đối với lời của Chúa? Khi Chúa cho tôi thấy được lẽ thật của Chúa, tôi có thái độ như thế nào? Khi Chúa chỉ cho tôi những cái sai trong cuộc đời của tôi, Chúa nói cái cách sống của con như vậy không đúng, con phải sửa đổi, quý vị có thái độ như thế nào? Ồ, Chúa ơi, không được đâu, không được, cái chuyện này không được, con không thể nào thay đổi được. Người đó là người không có nhiều này. Cái cách của con á, cư xử với vợ con sai, con cần phải sửa đổi, nhưng mà lại Chúa bả cũng không vừa gì. Cái cách con cư xử với chồng của con là sai, nhưng mà ổng cũng khủng khiếp lắm Chúa ơi. Khi Chúa chỉ cho mình thấy được con người thật của mình, những gì mình cần thay đổi, mình có thái độ như thế nào với lời của Chúa? When God show you what you have to do, do you make excuses? Or are you accepting what God telling you as truth and change it? Lời Chúa cho chúng ta, câu gốc của chúng ta hôm nay ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 21, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin chúng ta cùng đọc: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. hãy bỏ đi những điều ô uế gian ác. Chúa chỉ cho mình những cái sai trật trong đời sống của mình. Và lời Chúa nói như thế nào? Đem lòng như mì, nhận lấy những lời Chúa chỉ dẫn cho mình. Chúa nói con sống cái cách đó sai, phải sửa đổi. Con có thể đến nhà Chúa, con thờ phượng Chúa, nhưng mà thái độ của con sai, con cần phải sửa đổi. Đến với Chúa, thờ phượng Chúa phải đến với tâm lòng kính kiêng. Đến thờ phượng Chúa phải đến với tâm lòng trông đợi Chúa và sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy. Chứ không phải là đến thờ phượng Chúa mỗi lần nghe người khác nói về những điều mà Chúa muốn dạy bảo mình kìa, đó ổng chơi tôi đó, ông mục sư ổng chơi tôi đó, cái ông chấp hành đó ổng chơi tôi đó. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi quý vị có thái độ như thế nào đối với lời của Chúa? Mình có đến với cái thái độ lại Chúa, những gì Chúa nói là đúng, là tốt nhất trong cuộc đời của con sẵn sàng như mì nhận lấy. Có nghĩa là con sẵn sàng làm theo lời của Chúa, chứ không phải con nghe đây rồi nó có lúc nó không vô đầu con, nó bị dội ra nữa. Hay là nghe rồi nó ra khỏi, bước ra khỏi thánh đường một cái là không còn nhớ gì nữa. Chúng ta có cái thái độ như thế nào đối với lời của Chúa? Chúa nói rằng hãy bỏ đi những điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng như mì nhận lấy lời đã trong anh em. Thì lời của Chúa đến với chúng ta, chúng ta trả lời với Chúa như thế nào? Con có những cái lỗi đó, con cần phải sửa đổi. À, nhưng mà lại Chúa, đâu có ai hoàn toàn đâu. Chúng ta có nghe câu đó không? Đâu lúc chính mình bào chữa cho chính mình, biện hộ cho chính mình, đâu có ai hoàn toàn đâu Chúa. Để rồi chúng ta cứ tiếp tục sống như vậy. Và Chúa nói rằng no wonder cuộc đời của con không có phước hạnh gì hết. Tôi về Cali gặp hai vợ chồng này lục đục sắp sửa ly dị, tiền của rồi rất là dư dả mà đời sống không có phước hạnh gì cả. Vợ không thuận chồng, chồng không thuận vợ, hai người lúc nào cũng rất là căng thẳng với nhau. Bởi vì sao? Khi nghe lời của Chúa, khi lời của Chúa đến với mình, có một thái độ rất là dửng dưng đối với lời của Ngài. Và thậm chí còn nói, ô, cái này cho ông kia, cho bà nọ. Phải chi mà hôm nay cái ông đó, ông đi nhà thờ, ông nghe cái bài giảng này thì tốt quá, tốt mấy. It's not for me, for them. Cẩn thận. Thì mình đến với lời của Chúa mà mình đến với cái tấm lòng không sẵn sàng như mì tiếp nhận, cuộc đời của mình không bao giờ được phước hạnh cả. Có thể mình có cái phước hạnh như người đời cho, có hôm nay nhưng mà ngày mai mất, nhưng mà cái phước hạnh gọi là phước hạnh không thể tả, cuộc đời của mình không bao giờ có được. Tôi có thái độ như thế nào đối với lời của Chúa? Khi Chúa nhắc nhở tôi một điều nào đó, tôi sống với cái tiêu chuẩn của Chúa hay là theo cái sự ham muốn của tôi? Cái câu thứ hai, câu hỏi thứ hai nó liên hệ tới câu hỏi thứ nhất, là tôi có cố gắng sống để được Chúa hướng dẫn cuộc đời của tôi hay không? Mỗi lần mình làm điều gì đó, cái tiếng nói nhỏ ở trong thâm tâm của mình, tiếng nói của Đức Thánh Linh nó nhắc nhở mình, mình đối phó như thế nào, mình trả lời như thế nào. Chúa nói, con ơi, con phải dừng lại, con phải dừng lại liền, dành thì giờ với ta, cần phải tái lập lại cái mối quan hệ giữa mình với ta. Con đã bỏ ta biết bao lâu ngày rồi, không có thời gian tĩnh nguyện với ta gì cả. Mỗi ngày ta ngồi trong phòng khách, ta chờ con để ta nói chuyện với con, mà sáng ngày con bung một cái, con bay ra khỏi nhà, rồi con về nhà một cái quá mệt rồi, không còn thời gian gì nữa với ta. Rồi mình trả lời với Chúa như thế nào? Chúa ơi, con bận quá, thôi bữa lúc khác đi Chúa, bây giờ cũng được nửa năm, thôi tới cuối năm rồi con phải làm cái New Year Resolution, con phải có một cái quyết định mới, rồi con sẽ dành thời giờ với Chúa cái ngày 1 tháng 1 năm 2010. Lời Chúa nói rằng hãy lấy lòng như mì, nhận lấy lời của Chúa, có nghĩa là mình sẵn sàng mở lòng mình ra mà nói rằng, lại Chúa, whatever you tell me to do, điều gì Chúa muốn con làm, I'll do it. Đó là người như mì. Và đó là người Chúa nói rằng Chúa ban phước không thể tả. Không thể tả. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng đó là, đây câu hỏi cuối cùng đó là, tôi có thái độ như thế nào đối với những người tôi không đồng ý với họ, hoặc là họ chỉ trích tôi? Tôi có thái độ như thế nào đối với những người tôi không đồng ý với họ, hoặc là họ chỉ trích tôi? Tôi có thay đổi như thế nào? Trong những trường hợp xảy ra trong đời sống của mình, mình có phải lúc nào cũng đòi hỏi tôi là đúng hết không? Do you have to be right all the time? Trong nhà thờ này không có ai đúng bằng tôi hết, cho nên những gì tôi nói là người khác phải làm theo. Không làm theo là tôi không có hợp tác với người đó. Nếu mình có thái độ đó, mình không phải là một người như mình. Một người như mình là một người không có phải ổng nói xấu về tôi, chết ổng, chết bà, nóng phừng phừng lên. Đó không phải là một người như mì. Một người như mì là một người sẵn sàng hạ mình xuống để Chúa hướng dẫn mình. Chúa muốn con làm gì con làm, con không có cay đắng, con không có hơn thua, con không có lúc nào cũng cần phải đúng hết. Con nhận con là người như thế nào, tội lỗi đầy mình, con là người không có gì cả trong cuộc đời. Dầu rằng họ có sai hoàn toàn đi nữa, con cũng không tìm cách trả đũa. Đó là người dương mê. Và Chúa hứa, Chúa ban phước không thể tả cho những người nào có tâm lòng dương mê. Amen. Kính mời quân bà.